tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Thủy sản năm 2017 là một văn bản pháp lý quan trọng, quy định các nội dung cơ bản trong hoạt động khai thác thủy hải sản ở nước ta. Trong văn bản luật này đã quy định tất cả tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên phải bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đây là một thiết bị quan trọng để cơ quan chức năng nắm được vị trí, hành trình của tàu cá, ngăn chặn các hành vi khai thác trái pháp luật, xâm phạm vùng biển nước ngoài. Vậy cụ thể những quy định liên quan đến vấn đề lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá là như thế nào? Những kết quả cụ thể của hoạt động này ra sao? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết về nội dung này.
Tính đến hết tháng 9 năm nay, tỉnh Cà Mau có hơn 1.300 tàu cá thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt xong thiết bị giám sát hành trình. Ông Lê Hữu Tân, ngư dân ở khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, chia sẻ. Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có nhiều cái lợi. Ông có thể tương tác với tài công bằng điện thoại, nắm bắt được tình hình đánh bắt, sản lượng, chủng loại hải sản để chủ động được vấn đề giá cả. Có thể biết tàu cá của mình đánh bắt ở đâu để giám sát chặt hơn, tránh vi phạm vùng biển nước ngoài.
Còn cái thiết bị mới sau này dễ giám sát hành trình điện được, tôi có lắp của VNPT khoảng 5-6 tháng nay rồi. Thì cái máy để giám sát hành trình với đồng thời mà điện thoại qua vệ tinh được, thì cái máy đó khoảng 45 triệu. Hầu như mọi thời tiết đều điện được hết qua vệ tinh mà.
Từ ngày gắn thiết bị hành trình tới giờ rất có lợi, là thí dụ tôi không có đi biển được, tôi ở trong nhà, tàu nó đi hoạt động vùng nào tôi cũng nắm được, hoặc là nó bữa nào chạy hay bữa nào neo đậu sóng gió gì mình cũng nắm được.
Để tiếp tục hoàn thành việc lắp đặt thiết bị này, hiện nay các địa phương đang quyết liệt thực thi các quy định của Luật Thủy sản 2017 để yêu cầu các chủ tàu cá chấp hành. Ông Lê Khả Tạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Hải Phòng cho biết, địa phương đã yêu cầu tất cả các tàu cá thuộc diện bắt buộc phải ký cam kết lắp đặt thiết bị. Tàu nào không lắp đặt sẽ không được rời cảng, không được cấp phép khai thác.
Xuống tận nhà vận động và kiểm tra xem phương tiện còn hay không còn, và phương tiện có đi hoạt động hay không hoạt động. Và chúng tôi đã ký cam kết và cùng với địa phương là biết rằng nếu những cái phương tiện này đã lắp thì đi hoạt động, còn những phương tiện không lắp hoặc chưa lắp thì chúng tôi phải nắm được là nằm ở đâu, đang ở đâu, và thông báo với chính quyền địa phương cũng như biên phòng là đối những phương tiện này đang nằm ở bến hiện nay không thể xuất bến được và không làm thủ tục cho xuất bến khi các anh chưa có thiết bị giám sát hành trình.
Trong Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 cũng ghi rõ quy định bắt buộc các tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tháng 5 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 42 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, trong đó quy định rõ mức phạt đối với vi phạm không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Với tàu cá từ 15 mét đến dưới 24 mét, nếu không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có thể bị phạt tiền từ 300 triệu đến 500 triệu đồng. Đối với chủ tàu cá, phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng đối với tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên nếu không lắp đặt thiết bị này. Với các tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng lại thực hiện các hành vi tháo gỡ thiết bị, ngắt kết nối tín hiệu, khi đi khai thác sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Tháng 9 vừa qua, tại tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phạt 2 tàu cá có hành vi vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển. 2 thuyền trưởng đã có hành vi tác động vào nguồn điện gây cháy thiết bị giám sát hành trình, cố ý ngắt tín hiệu kết nối. Với nhiều lỗi vi phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 thuyền trưởng với số tiền là 197 triệu đồng, tịch thu hơn 15 tấn hải sản khai thác không đúng ngành nghề, bán đấu giá xung công quỹ và tước quyền điều khiển phương tiện tàu cá của 2 thuyền trưởng vi phạm trong thời hạn 12 tháng. Còn tại tỉnh Cà Mau, tháng 4 vừa qua, chính quyền tỉnh này đã quyết định xử phạt 4 tàu cá có chiều dài trên 24 mét về hành vi không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển, đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên. Hành vi vi phạm điểm D khoản 1, điều 20, nghị định số 42 của Chính phủ, mức phạt là 400 triệu đồng một tàu. Theo thống kê của Tổng cục Thủy sản, đến hết tháng 9 vừa qua, cả nước đã có hơn 25.000 trên tổng số 30.000 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Một số địa phương đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá như Bình Định, Đà Nẵng. Để hoàn thành việc lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình trong thời gian tới, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, với các kế hoạch cụ thể tiến hành hỗ trợ người dân lắp đặt thiết bị. Bà con ngư dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để đóng góp vào việc khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, giúp sản phẩm hải sản xuất khẩu của nước ta gây dựng lại uy tín, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Thưa quý vị và các bạn, để tránh khỏi các thiệt hại về người và tài sản Các phương tiện, người lao động làm ăn trên biển cần hiểu rõ các quy định về hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển, thông tin về các đơn vị chức năng có nhiệm vụ và trách nhiệm tổ chức ứng cứu khi có tai nạn sự cố. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin ông cho biết những quy định của pháp luật có liên quan đến khái niệm về cứu nạn cứu hộ trên biển ở nước ta hiện nay ạ?
Theo cái quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 đã quy định rất rõ, hoạt động cứu nạn trên biển là các hoạt động cứu người bị nạn thoát khỏi nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng của họ, bao gồm cả việc tư vấn, biện pháp y tế ban đầu hoặc là các biện pháp khác để đưa người bị nạn đến vị trí an toàn. Còn hoạt động cứu hộ trên biển là hoạt động cứu các tàu thuyền hoặc tài sản trên tàu thuyền thoát khỏi nguy hiểm, hoặc các hoạt động cứu trợ bao gồm cả việc kéo đẩy tàu thuyền đang bị nguy hiểm trên biển, được thực hiện thông qua giao kết các hợp đồng cứu hộ giữa tổ chức cá nhân thực hiện việc cứu hộ với tổ chức cá nhân đề nghị cứu hộ. Như vậy, cứu nạn thì là nhà nước sẽ chi trả toàn bộ các cái chi phí có liên quan. Cứu nạn liên quan đến việc cứu tính mạng của người dân trong khi mà bị nạn ở trên biển. Còn cứu hộ và lai dắt là các cái hoạt động mang tính kinh tế, hợp đồng.
Trong tình huống gặp nạn trên biển, người và phương tiện cần thực hiện những bước gì để liên lạc được với những cơ quan chức năng để cứu hộ cứu nạn? Và hiện nay thì có những kênh thông tin nào để các phương tiện lao động trên biển liên lạc khi gặp tình huống cần trợ giúp?
Thì chúng ta có những cái lực lượng chuyên trách để ứng trực, để tiếp nhận và sau đó xử lý các cái thông tin có liên quan đến việc cứu nạn ở trên biển. Các cái hệ thống đài thông tin duyên hải của Cục Hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải thì trực canh trên cái tần số cứu nạn 7903 kHz. Là cái máy ICOM đấy, và các đài thông tin duyên hải sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận các thông tin này. Nếu như mà các cái phương tiện thiết bị thông tin liên lạc ở trên các tàu của bà con nó không đủ tầm hoạt động xa để liên lạc được với bờ, thì chúng ta có thể chuyển thông tin cho các cái tàu hoạt động ở xung quanh để các tàu này sẽ chịu trách nhiệm là chuyển tiếp thông tin về bờ, hoặc là chúng ta có thể liên lạc với hệ thống trực canh của Bộ đội Biên phòng, của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, các cái cơ quan rồi các cái cá nhân tổ chức nhận được các cái thông tin này là phải chịu trách nhiệm chuyển tiếp ngay lập tức cái thông tin này đến các cơ quan chức năng cần thiết.
Xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và bà con, sau khi chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam ngày 4 tháng 11 phát sóng, chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình để trả lời câu hỏi. Chúng tôi xin giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Lễ khao Lê Thế Lính là một nghi lễ truyền thống của huyện đảo Lý Sơn. Đáp án đúng là A.
Câu 2. Việt Nam cùng các quốc gia ASEAN và Trung Quốc đã ký kết bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông, DOC, vào ngày 4 tháng 11 năm 2002. Đáp án đúng là C.
Câu 3. Huyện Côn Đảo thuộc quản lý hành chính của tỉnh Hậu Giang vào tháng 1 năm 1977. Đáp án đúng là A.
Câu 4. Đảo Bạch Long Vĩ thuộc vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Đáp án đúng là A.
Câu 5. Các nước ASEAN đã tuyên bố riêng 6 điểm về Biển Đông vào ngày 20 tháng 7 năm 2012. Đáp án đúng là B.
Chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất về chương trình.
Thính giả Đào Thị Xuân, thôn Cổ Hội, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Thính giả Nguyễn Văn Bé, ấp Đồng Khởi, xã Tân Hưng, huyện Ngọc Hiền, Cà Mau.
Thính giả Đỗ Thị So, ấp Tân Thái, xã Tân Phong, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang.
Thính giả Bùi Văn Bảy, ở đường Bình Trị, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Thính giả Trịnh Duy Lực, ở Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
Vâng, xin chúc mừng các thính giả. Một phần quà ý nghĩa sẽ gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất. Chương trình nhắn thính giả Phan Sơn, địa chỉ chợ Phú Quý, Ninh Phước, Ninh Thuận, có số điện thoại là 0854392394, trúng giải tuần 23 tháng 9, liên hệ nhắn tin qua số 0936801965, cung cấp lại địa chỉ và số điện thoại chính xác để bưu cục liên hệ trao quà tặng của chương trình. Và bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Bạn hãy cho biết luật biên giới quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Việt Nam phê chuẩn tại kỳ họp thứ mấy, khóa nào và vào ngày tháng năm nào? A. Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 11, ngày 17 tháng 6 năm 2003. B. Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 11, ngày 17 tháng 6 2005. C. Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 11, ngày 17 tháng 6 năm 2007.
Câu 2. Bạn hãy cho biết tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam được chuẩn y ngày tháng năm nào? A. Ngày 12 tháng 9 năm 1982. B. ngày 12 tháng 10 năm 1982, C, ngày 12 tháng 11 năm 1982.
Câu 3, bạn hãy cho biết lần đầu tiên Bác Hồ về thăm lực lượng Hải quân Việt Nam vào ngày tháng năm nào? A, ngày 30 tháng 2 năm 1959, B, ngày 30 tháng 3 năm 1959 và C, ngày 30 tháng 4 năm 1959.
Câu 4, nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố trung ương có biển? A, 28 tỉnh, thành phố, B, 29 tỉnh, thành phố, C, 30 tỉnh, thành phố.
Câu 5, khi nước biển dâng, nơi nào ở Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất? A, đồng bằng sông Cửu Long, B, đồng bằng sông Hồng, C, đồng bằng Bắc Bộ.
Vừa rồi là 5 câu hỏi về tìm hiểu biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi nhắn tin với cú pháp, câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên địa chỉ của quý vị rồi gửi về số điện thoại 0936 801 965. 5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2020, người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam kế tiếp.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.